Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Mastering Microsoft Power BI, ấn bản thứ hai là sách chuyên sâu về nền tảng phân tích dữ liệu và trực quan hóa của Microsoft do Greg Deckler và Brett Powell biên soạn. Xuất bản năm 2022 bởi PAC, cuốn sách dài 712 trang hướng đến việc dẫn người đọc đi qua toàn bộ vòng đời của một giải pháp Power BI, từ lập kế hoạch, kết nối dữ liệu, biến đổi dữ liệu, xây dựng mô hình cho đến phát hành và quản trị ở quy mô tổ chức. Đây không phải là tài liệu nhập môn thuần túy. Sách giả định người đọc đã hiểu các khái niệm BI cơ bản và có đôi chút trải nghiệm với Power BI. Trọng tâm của sách là kết hợp kỹ thuật triển khai với nguyên tắc thiết kế bền vững, giúp báo cáo không chỉ đẹp mắt mà còn đáng tin cậy, dễ sử dụng và có thể mở rộng. Các chủ đề chính gồm Power Query MDX, mô hình Import Direct Query và Composite, báo cáo phân trang, ứng dụng Power BI, Gateway và Premium. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế giải pháp Power BI bắt đầu từ nhu cầu và cấu trúc dữ liệu. Cuốn sách đặt việc lập kế hoạch trước thao tác kéo thả trong Power BI. Đây là điểm quan trọng. Vì một báo cáo có thể hiển thị tốt trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng nhanh chóng trở nên khó bảo trì nếu mục tiêu kinh doanh, nguồn dữ liệu và cách phân phối không được xác định từ đầu. Nội dung hướng người đọc xem Power BI như một giải pháp gồm nhiều lớp, thay vì chỉ là một tệp báo cáo. Trước hết cần làm rõ câu hỏi phân tích nào cần trả lời, ai là người dùng, dữ liệu đến từ đâu, tần suất làm mới là bao nhiêu và mức độ chi tiết nào thực sự cần thiết. Những quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình dữ liệu, chế độ kết nối và phương án bảo mật sau đó. Sách cũng gắn việc chuẩn bị nguồn dữ liệu với chất lượng kết quả. Dữ liệu không nhất quán, khóa liên kết thiếu ổn định hoặc lịch sử dữ liệu không rõ ràng đều có thể khiến chỉ số bị sai. Dù công thức DEX và biểu đồ được xây dựng đúng về mặt kỹ thuật, cách tiếp cận này giúp người đọc tránh xem Power BI là công cụ xử lý mọi vấn đề ở lớp trình bày. Thay vào đó, báo cáo được đặt trong quy trình BI hoàn chỉnh, nơi yêu cầu, dữ liệu, hiệu năng, quyền truy cập và vận hành phải hỗ trợ lẫn nhau. Thứ hai, Power Query M và Data Flows cho quy trình lấy, làm sạch, tái sử dụng dữ liệu. Một phần nền tảng của sách là quy trình kết nối và biến đổi dữ liệu bằng Power Query. Với ngôn ngữ M làm công cụ biểu đạt các bước xử lý, giá trị của phần này không chỉ nằm ở việc hướng dẫn nhập dữ liệu từ nhiều nguồn. Sách nhấn mạnh rằng các bước làm sạch đổi kiểu dữ liệu, ghép bảng, lọc bản ghi và chuẩn hóa cấu trúc cần được tổ chức thành quy trình có thể kiểm tra và tái sử dụng. Khi dữ liệu được xử lý tùy tiện trong từng báo cáo riêng lẻ, cùng một định nghĩa nghiệp vụ có thể bị áp dụng khác nhau, tạo ra các con số mâu thuẫn giữa phòng ban. Power Query giúp đưa phần chuẩn bị dữ liệu về một lớp rõ ràng hơn trước khi xây dựng mô hình và phép tính. Việc đề cập đến Data Flows mở rộng tư duy này sang môi trường dùng chung. Thay vì để mỗi tác giả báo cáo lặp lại cùng các thao tác biến đổi, tổ chức có thể chuẩn hóa dữ liệu ở cấp trung gian rồi cung cấp đầu vào thống nhất cho nhiều bộ dữ liệu. Sách cũng liên hệ lựa chọn biến đổi với hiệu năng và khả năng làm mới, không phải mọi thao tác đều có chi phí như nhau, đặc biệt khi làm việc với nguồn lớn hoặc nguồn tại chỗ. Vì vậy, phần kỹ thuật được đặt trong bối cảnh vận hành thực tế, nơi tính đúng đắn, tốc độ và khả năng bảo trì đều quan trọng. Thứ ba, mô hình Import, Direct Query, Composite và DEX để tạo chỉ số đáng tin cậy. Sách dành trọng tâm đáng kể cho mô hình dữ liệu, vì đây là lớp quyết định báo cáo phản hồi nhanh hay chậm. Các chỉ số có nhất quán hay không và giải pháp có thể mở rộng hay không. Nội dung phân biệt các lựa chọn Import, Direct Query và Composite. Import thường hỗ trợ trải nghiệm phân tích linh hoạt và hiệu năng tốt nhờ dữ liệu được nạp vào mô hình. Trong khi Direct Query phù hợp với các bối cảnh cần truy vấn dữ liệu gần nguồn hoặc không thể nạp toàn bộ dữ liệu. Mô hình Composite cho phép kết hợp các cách tiếp cận, nhưng cũng đòi hỏi người thiết kế hiểu rõ hệ quả đối với tốc độ truy vấn và trải nghiệm người dùng. Trên nền mô hình đó, DX được trình bày như ngôn ngữ tạo measure, chứ không đơn thuần là công thức tính toán. Một measure cần phản ứng đúng theo bộ lọc của biểu đồ, theo thời gian và theo ngữ cảnh phân tích. Sách bao quát cả DEX cơ bản, DEX nâng cao và vai trò bảo mật, cho thấy phép tính không thể tách rời mô hình quan hệ và quyền xem dữ liệu. Điểm thực dụng ở đây là tránh tạo nhiều cột tính toán hoặc bảng rời rạc chỉ để giải quyết một nhu cầu hiển thị ngắn hạn. Thay vào đó, người đọc được định hướng xây dựng mô hình rõ quan hệ, dùng measure cho logic phân tích, rồi kiểm tra cách logic ấy thay đổi theo từng ngữ cảnh báo cáo. Thứ tư, báo cáo, dashboard, bản đồ và di động được xem như thiết kế trải nghiệm phân tích. Phần trực quan hóa của cuốn sách không giới hạn ở việc chọn loại biểu đồ. Sách liên kết thiết kế báo cáo với cách người dùng đặt câu hỏi, lọc thông tin và đi từ chỉ số tổng quan đến nguyên nhân chi tiết. Việc lập kế hoạch báo cáo, định dạng visual và sử dụng dashboard vì thế có ý nghĩa lớn hơn tính thẩm mỹ. Một bố cục tốt phải giúp người xem nhận ra điều quan trọng, hiểu ngữ cảnh của số liệu và tránh diễn giải sai do quá nhiều yếu tố cạnh tranh trên cùng màn hình. Các tính năng như Bookmarks cho phép tạo luồng tương tác có kiểm soát, chẳng hạn chuyển giữa các góc nhìn hoặc trạng thái phân tích mà không buộc người dùng rời khỏi báo cáo. Power KPI Visual được đề cập như một công cụ hỗ trợ theo dõi hiệu quả so với mục tiêu. Sách cũng mở rộng khả năng kể chuyện bằng dữ liệu qua ArcGIS Map khi vị trí địa lý thực sự có liên quan đến câu hỏi kinh doanh. Bản đồ không được xem là trang trí, mà cần giúp phát hiện phân bố, khu vực bất thường hoặc khác biệt theo địa bàn. Bên cạnh báo cáo tương tác, nội dung về Paginated Reports cho thấy có những nhu cầu cần định dạng chặt chẽ, in ấn hoặc xuất tài liệu theo mẫu. Khả năng dùng Power BI trên thiết bị di động cũng được đặt trong bối cảnh thiết kế phù hợp màn hình nhỏ và nhu cầu tiêu thụ thông tin nhanh. Cuối cùng, quản trị Workspace Gateway, ứng dụng và Premium cho triển khai doanh nghiệp, điểm khiến cuốn sách vượt khỏi phạm vi hướng dẫn làm báo cáo là phần quản trị và triển khai. Trong môi trường doanh nghiệp, một sản phẩm Power BI không kết thúc khi tác giả nhấn nút Publish, cần quản lý Workspace, Metadata, quyền truy cập, lịch làm mới, kết nối tới dữ liệu tại chỗ và cách phân phối nội dung cho người dùng cuối. Sách trình bày Power BI Apps như một cơ chế đóng gói và phân phối nội dung theo cách có kiểm soát hơn so với việc chia sẻ rời từng báo cáo. Điều này giúp tách vai trò phát triển, quản trị và tiêu thụ, đồng thời giảm nguy cơ người dùng truy cập nhầm phiên bản hoặc nội dung không phù hợp. On-Premises Data Gateway là thành phần then chốt khi dịch vụ Power BI cần làm mới dữ liệu từ hệ thống nằm trong hạ tầng nội bộ. Phần này nhắc người đọc rằng kết nối dữ liệu là vấn đề vừa kỹ thuật vừa quản trị, liên quan đến tài khoản, quyền hạn và độ tin cậy vận hành. Sách còn đề cập Application Lifecycle Management qua Deployment Pipelines, hỗ trợ đưa nội dung qua các giai đoạn phát triển, kiểm thử và triển khai. Cuối cùng, Power BI Premium được xem xét trong nhu cầu mở rộng năng lực ở cấp tổ chức. Cách bao quát này phù hợp với thực tế rằng mô hình tốt cần đi cùng cơ chế quản trị tốt. Nếu không quy mô sử dụng càng lớn thì rủi ro sai lệch và khó kiểm soát càng tăng. Kết luận, Mastering Microsoft Power BI ấn bản thứ 2 phù hợp nhất với chuyên viên BI, nhà phân tích dữ liệu, tác giả báo cáo và quản trị viên Power BI đã có nền tảng cơ bản, nhưng cần hiểu cách xây dựng giải pháp hoàn chỉnh hơn. Người đọc mới hoàn toàn vẫn có thể dùng sách làm tài liệu tham khảo, tuy nhiên mật độ nội dung về ME, DAX, mô hình dữ liệu. Gateway và Premium có thể tạo ra đường cong học tập khá dốc. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc kết nối các công việc thường bị học tách rời. Người đọc không chỉ học cách tạo biểu đồ, mà còn thấy quan hệ giữa chất lượng dữ liệu, thiết kế mô hình, logic chỉ số, quyền truy cập, phân phối nội dung và vận hành lâu dài. Đây là năng lực cần thiết khi báo cáo chuyển từ sản phẩm cá nhân sang tài sản dùng chung của tổ chức. So với nhiều sách Power BI tập trung chủ yếu vào giao diện, công thức hoặc các mẹo trực quan hóa, cuốn này nổi bật nhờ phạm vi bao quát toàn bộ vòng đời giải pháp. Nó đồng thời đề cập báo cáo tương tác, báo cáo phân trang, trải nghiệm di động và các yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Các ví dụ mã và định hướng thực hành làm nội dung có tính ứng dụng, trong khi cách đặt trọng tâm vào kiến trúc và khả năng mở rộng giúp sách không chỉ phục vụ một dashboard đơn lẻ. Với người muốn phát triển Power BI theo hướng chuyên nghiệp, đây là tài liệu tham khảo có chiều sâu và phạm vi rộng. Nếu bạn muốn ủng hộ Greg Deckler, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!